phiên tòa xử blogger Đinh Nhật Uy về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Uy là người đầu tiên trong số 3 blogger bị bắt từ tháng 5 năm nay bị đưa ra xét xử vì điều 258 Bộ Luật Hình sự. Hai blogger bị bắt trước Uy nhưng chưa có lịch xét xử là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào. Cáo trạng ghi rằng Đinh Nhật Uy nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ trương nhà nước, bôi nhọ lực lượng công an thông qua việc đăng tải trên Facebook cá nhân những ý kiến phản đối bản án 4 năm tù dành cho em trai là Đinh Nguyên Kha bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, cùng các quan điểm chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý cho blogger Đinh Nhật Uy trong phiên tòa sắp tới, kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người, nhất là giới luật sư, đối với vụ án của Uy để bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý. Luật sư Sơn giải thích về lời kêu gọi này trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 23 tháng 10.
Thì không phải là vụ đầu tiên, nhưng mà tôi cho rằng là đợt này có thể là người ta quan tâm đến cái điều 258 hơn so với trước, và có thể là người ta sẽ dùng cái điều này để thay cho những cái điều kết án bởi những cái điều 791 và 88 trước đây. Cái vụ này nó sẽ từ đây người ta sẽ xác định hướng ứng xử đối với các cái blogger tiếp theo, nên tôi cho rằng là mọi người nên quan tâm đến cái vụ của Đinh Nhật Uy sắp tới.
Về các khía cạnh pháp lý liên quan tới những cái hành vi của Uy mà bị truy tố theo bản cáo trạng đó, thì luật sư có thấy có điều gì chưa hợp lý?
Điều mà tôi quan tâm là đối với cái tội mà điều 258 ấy, thì là cái thiệt hại mà do tội phạm gây ra ấy, thì không được chứng minh, không thuyết phục. Một cái thứ hai là cái việc mà xét xử cái tội theo điều 258 ấy, thì nó không được rõ ràng và nó dễ xâm phạm một cái điều 69 là quyền là tự do dân chủ của công dân theo cái hiến pháp 192 của Việt Nam. Một cái thứ hai là nó dễ xâm phạm một cái điều 19 của Công ước về quyền dân sự và chính trị quốc tế năm 1966 mà nhà nước Việt Nam đã tham gia năm 1982, và nó cũng dễ xâm phạm một cái điều 19 của tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 1948. Đó là những cái vấn đề cơ bản đối với các cái vụ án mà xét xử theo điều 258 tôi thấy cần quan tâm.
Nhưng mà theo như bản cáo trạng thì họ nói rằng là những cái tin post của Uy trên Facebook nó lôi kéo rất là nhiều lượt xem rồi lượt like, tức là thích và chia sẻ với nhau nữa. Thì nó gây ra một cái làn sóng dư luận không tốt, nói xấu, chế độ có tính cách là lôi kéo, kích động, chống đối nhà nước.
Cái hậu quả của tội phạm thì phải lượng hóa nó ra chứ không thể nói một cách nó trừu tượng như vậy. Thì phải nói như vậy thì nó không định lượng được cái thiệt hại của cái hành vi tội phạm, thì người ta rất dễ lạm dụng và người ta có thể là chủ quan mà người ta dùng cái điều luật này kết tội ai cũng được.
Riêng cái trường hợp của Đinh Nhật Uy đó, thì luật sư Sơn thấy là anh có những cái điểm nào, những cái yếu tố nào có thể chứng minh anh hoàn toàn vô tội ạ?
Tôi nghiên cứu hồ sơ thì thấy là Đinh Nhật Uy không có gây cái thiệt hại gì cho các cái tổ chức hay cá nhân như là trong cái cáo trạng của Viện Kiểm sát cả. Cái điều đó nó không cấu thành tội phạm nên tôi cho rằng là Đinh Nhật Uy không có tội.
Về ý nghĩa và tác dụng của phiên tòa này thì có người cho rằng là nó sẽ giúp ngăn chặn, răn đe những tiếng nói gọi là đối lập ở Việt Nam, và cũng có ý kiến cho rằng là nó cũng có thể là một cái phép thử để xem cái phản ứng của quốc tế như thế nào. Riêng nhận xét của luật sư, cái vai trò, cái tác dụng của phiên tòa này như thế nào trong cái bối cảnh thời điểm hiện nay?
Qua cái phiên tòa này thì Việt Nam muốn gửi đến cái thông điệp đối với người dân nói chung về cái việc mà bày tỏ quan điểm và chính kiến đối với các vấn đề của xã hội, vấn đề của đất nước.
Với cái khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù cho tội 258 đó, thì trong cái vụ án của Đinh Nhật Uy, theo luật sư thì có chiều hướng, có khả năng cái kết cục cuối cùng của cái phiên xử sắp tới sẽ như thế nào ạ?
Tôi không thể dự đoán được, tại vì là qua cái kinh nghiệm các cái vụ án mà mang tính chất như trong dư luận người ta vẫn nói là nhạy cảm hay là có tính chất chính trị thì nó rất là khó dự đoán.
Xin cảm ơn luật sư rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.